Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 3 tháng 10 năm 2014. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Lãnh tụ biểu tình ở Hồng Kông dọa sẽ ngừng các cuộc đối thoại với chính quyền. Giao tranh tiếp diễn ở Bắc Syria. 16 người còn mất tích trong vụ núi lửa phun trào ở Nhật.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Philippines cảnh giác chống ảnh hưởng của nhóm nhà nước Hồi giáo. Trợ lý Bộ trưởng nước này nói, việc bảo đảm an toàn các điểm xuất nhập ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh phía Nam đề ra một thách thức cho chính quyền, trong khi mạng truyền thông xã hội lại là một công cụ mạnh để tuyên truyền thánh chiến trong giới trẻ.
We have lots of Filipinos in the Middle East, so then of course we consider them.
Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam đã đạt được bước tiến hướng đến quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách, kế đó là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế chi tiết cùng với Trà My.
Lãnh tụ phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông thề quyết sẽ ngừng đối thoại với chính phủ nếu không có các hành động bảo vệ người biểu tình giữa lúc bùng phát các cảnh tượng hỗn loạn ngày hôm nay tại nhiều địa điểm biểu tình ôn hòa trong thành phố. Trong một thông cáo chung hôm nay, các nhóm biểu tình yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công có tổ chức nhắm vào những người biểu tình. Hôm qua, trưởng quan hành chính Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh loan báo cử chánh thư ký Karen Lam gặp các sinh viên chiếm phần đông trong lực lượng biểu tình, trong nỗ lực giải tỏa cuộc khủng hoảng chính trị. Cảnh sát Hồng Kông ngày hôm nay buộc phải ra tay can thiệp sau khi bùng phát các cuộc ẩu đả trên đường phố giữa những người biểu tình đòi dân chủ và các cư dân bức xúc phản đối các cuộc biểu tình kéo dài cả tuần nay. Ẩu đả bắt đầu khi một nhóm hàng trăm người ủng hộ sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công một địa điểm biểu tình ở khu Mong Kok, đạp đổ lều trại và xé biểu ngữ của người biểu tình. Cảnh sát dàn thành hàng rào người để ngăn tách hai nhóm ra. Khi hàng rào người không còn cầm cự được, nhiều cảnh sát đã được điều động tới bổ sung. Chưa có báo cáo về các trường hợp bị thương nặng. Thông tin viên đài VOA Brian Pardon đang có mặt tại Mong Kok mô tả hình ảnh ở đây đang hết sức bất ổn. Bạo loạn xảy ra sau các cơn mưa lớn ngày hôm nay chỉ làm giảm đi vài chục người biểu tình đòi dân chủ. Nhiều người cũng phải trở lại làm việc sau hai ngày nghỉ lễ. Nhiều nhà hoạt động lo ngại rằng chính phủ sẽ lợi dụng tình hình này để dẹp sạch các địa điểm biểu tình vốn đã bị hàng chục ngàn người chiếm cứ từ thứ Sáu tuần trước. Những người biểu tình yêu cầu Trung Quốc cho tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ ở Hồng Kông vào năm 2017 và đòi ông Lương Chấn Anh, trưởng quan hành chính của lãnh thổ bán tự trị thuộc Trung Quốc, phải từ chức. Ông Lương là một nhân vật thân Bắc Kinh. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố là các cuộc biểu tình này là bất hợp pháp.
Trong khi đó, Hoa Kỳ kêu gọi giới hữu trách và người biểu tình ở Hồng Kông tham gia đối thoại để chấm dứt các cuộc biểu tình ồ ạt đã làm tắc nghẽn các con đường của thành phố này trong tuần qua. Nổi giận trước việc Trung Quốc nhất mực khẳng định rằng chỉ có các ứng viên được chính họ chọn mới được ra tranh cử, người biểu tình đã dọa chiếm các công ốc. Chính thông tin viên VOA Pam Dawkins ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay Hoa Kỳ tiếp tục để ngỏ đường dây liên lạc với Trung Quốc. Nữ phát ngôn viên Jen Psaki nói Hoa Kỳ muốn cả hai bên thận trọng và theo đuổi các đường lối để giải quyết tranh chấp.
We would certainly be concerned if there is an escalation by authorities. We will see what happens.
Chúng tôi chắc chắn sẽ quan ngại nếu có một sự leo thang về phía giới hữu trách. Chúng tôi sẽ chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi tiếp tục khuyến khích và kêu gọi sự tự chế trong tất cả các cuộc đối thoại của chúng tôi.
Bà Psaki đưa ra nhận định hôm thứ Năm, một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và người tương nhiệm ông Vương Nghị mở các cuộc hội đàm về nhiều vấn đề, kể cả các vụ biểu tình. Trong một buổi xuất hiện cùng với ông Kerry, phát biểu qua lời một thông dịch viên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rõ rằng bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào vụ bất ổn đều không được hoan nghênh.
Các vấn đề của Hồng Kông là các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Tất cả các nước nên tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, và đây cũng là nguyên tắc cơ bản chi phối quan hệ quốc tế.
Trung Quốc coi các cuộc biểu tình là bất hợp pháp. Cảnh sát đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu người biểu tình tìm cách bao vây hoặc chiếm đóng các tòa nhà. Bà Psaki không nói liệu sự leo thang trong việc sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình đòi dân chủ có đưa đến sự thay đổi trong chính sách Trung Mỹ hay không.
Tôi sẽ không nói trước điều gì. Chắc chắn chúng ta hy vọng sẽ không xảy ra tình huống đó.
Tòa Bạch Ốc cho hay Tổng thống Barack Obama cũng nhấn mạnh đến các hy vọng của Hoa Kỳ về việc giải pháp hòa bình cho vụ giằng co này. Vấn đề có thể sẽ được chú ý thêm khi Tổng thống mở đầu chuyến thăm Bắc Kinh trong 3 ngày vào tháng tới.
Quay sang tỉnh Syria, các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo tiếp tục hành quân tại một thị trấn của người Kurd ở miền Bắc Syria, nơi những chiến binh người Kurd nhiều tuần nay nỗ lực giữ lại vùng đất này. Bất chấp các cuộc không kích mới đây của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, đạn pháo vẫn nổ và khói vẫn bốc lên gần thị trấn Kobani, còn được gọi là Ain al-Arab. Giao tranh diễn ra gần đường biên giới mới mở với Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hơn 160.000 người tị nạn đã băng vào Thổ Nhĩ Kỳ để tránh bạo động, và cũng là nơi hàng trăm tay súng người Kurd từ Thổ Nhĩ Kỳ đi vào lãnh thổ Syria để tham gia vào cuộc giao tranh. Liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo nhắm vào nhà nước Hồi giáo đã dội bom khu vực này trong nhiều tuần qua, nhưng chưa mấy đạt được tiến bộ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng hứa là sẽ làm mọi thứ có thể để không cho Kobani rơi vào tay phe chủ chiến. Trước đó, trong ngày hôm nay, nội các Australia đồng ý tiến hành các cuộc không kích và bố trí lực lượng đặc nhiệm giúp liên minh toàn cầu chiến đấu chống lại các tay súng của nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Thủ tướng Tony Abbott nói đánh bại nhóm cực đoan mà ông gọi là giáo phái giết người là lợi ích của Australia. Ông nói hôm nay nội các cho phép tiến hành các cuộc không kích của Australia ở Iraq để theo đề nghị của chính quyền Iraq và nhằm hỗ trợ cho chính phủ Iraq. Ngoài ra, tùy theo văn kiện pháp lý chung quyết, nội các Australia cũng cho phép bố trí các lực lượng đặc nhiệm tới Iraq để cố vấn và hỗ trợ lực lượng Iraq. Ông Abbott cho hay binh sĩ Australia có phần chắc sẽ không tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ tác chiến. Tuy nhiên, ông cảnh báo là việc điều động này có thể sẽ kéo dài hàng tháng trời, chứ không phải là hàng tuần. Australia đã gửi 400 nhân viên trong lực lượng không quân, 200 lính đặc nhiệm và 11 máy bay đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để chuẩn bị cho các hoạt động quân sự sắp tới ở Iraq. Chính phủ ước tính là khoảng 160 công dân Australia hoặc đang chiến đấu cho nhóm nhà nước Hồi giáo hoặc đang ủng hộ tổ chức này. Nhà nước Hồi giáo đã thành lập thể chế Hồi giáo Caliphate tại nhiều nơi ở Iraq và Syria. Kể từ tháng 8 tới nay, Hoa Kỳ và một số nước châu Âu đã thực hiện các cuộc không kích chống lại những phần tử cực đoan ở Iraq. Thủ tướng Australia không cho biết là liệu nước ông có tính tới việc tham gia vào các cuộc không kích cùng với Mỹ với các nước Ả Rập chống lại nhà nước Hồi giáo ở Syria hay không.
Trong khi đó, các giới chức ở Philippines cho hay tin tức nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo đang tuyển mộ người trong nước chưa được xác nhận. Nhưng giới hữu trách vẫn đề cao cảnh giác vì những mối lo ngại rằng một số thành phần trong dân chúng đang lâm nguy vì bị đặt dưới ảnh hưởng của nhóm khủng bố. Từ Manila, thông tin viên VOA Simone Orendan ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Linh Đan trình bày.
Một giới chức thuộc Hội đồng chống khủng bố Philippines nói có nhiều yếu tố làm cho nước này đặc biệt dễ bị tác động vì sự lôi kéo của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Trợ lý Bộ trưởng Oscar Valenzuela nói bảo đảm an toàn các điểm xuất nhập ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh phía Nam hẻo lánh hơn đề ra một thách thức cho chính quyền đã quá nhiều việc, trong khi mạng truyền thông xã hội đã là một công cụ mạnh để tuyên truyền thánh chiến trong giới trẻ. Thêm nữa, có khoảng 2 triệu người mang quốc tịch Philippines làm việc ở nước ngoài trong tư cách các công nhân hợp đồng gần vùng có xung đột.
Chúng ta có rất nhiều người Philippines ở Trung Đông và dĩ nhiên chúng ta coi họ như một trong những khối người bị phơi bày.
Ông Valenzuela nói các công nhân có thể bị khuyến dụ trước sự giàu có của nhóm nhà nước Hồi giáo một phần nhờ vào các nhà máy lọc dầu mà bọn họ đã chiếm được ở Iraq và Syria. Mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo là thành lập một quốc gia Hồi giáo theo cách diễn dịch đạo Hồi một cách cực đoan. Tin tức của giới truyền thông ước chừng số thành viên của nhóm này là từ 30 cho đến 80 người, kể cả một số không rõ người phương Tây. Một nhóm nhỏ các giới chức địa phương tại các tỉnh thành Nam Bộ Philippines nói các chiến binh nhà nước Hồi giáo đang làm công tác tuyển mộ trong các khu vực của họ. Tuy nhiên, cả các chuyên gia phân tích lẫn các giới chức quân sự đều nói các tin tức đó chưa được kiểm chứng và họ không có sự xác nhận về sự hiện diện của nhóm này ở trong nước. Tướng Joselito Kakilala nói các giới chức an ninh đề cao cảnh giác về các hoạt động có thể là về tuyển mộ. Ông đã đọc một bài phát biểu nhân danh người đứng đầu quân lực Philippines tại một diễn đàn tại Manila về vấn đề cực đoan hóa.
If not systematically addressed, the said movement...
Nếu không được giải quyết một cách có hệ thống, phong trào vừa kể có thể cực đoan hóa các nhóm quá khích trong nước và có thể gây khó khăn cho các nỗ lực phối hợp của chính phủ Philippines nhằm thiết lập hòa bình và thịnh vượng lâu dài ở Mindanao.
Hòn đảo Mindanao miền Nam Philippines là nơi dinh cư của khối đa số người Hồi giáo trong nước. Vào mùa xuân, nhóm nổi dậy Hồi giáo lớn nhất là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, tức MILF, đã thiết lập hòa bình vĩnh viễn với chủ đề để chấm dứt 4 thập niên xung đột. Nhưng một số nhóm nhỏ hơn đã có lúc theo chủ thuyết ly khai không ủng hộ thỏa thuận. Những nhóm này tạo ra điểm yếu chính trong nước về sự thâm nhập của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Mohage Iqba là trưởng đoàn thương thuyết của MILF. Ông nói họ không quan tâm đến việc giao tiếp với nhóm nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, ông nghĩ bất kỳ việc tuyển mộ nào của nhà nước Hồi giáo ở Philippines sẽ là điều không thực tiễn.
Ngay cả về mặt hậu cần, rất khó mà gửi người đi Syria và Baghdad. Tốt hơn là họ dùng số tiền đó để mua đạn dược thay vì chi tiêu vào việc gửi người đi Syria và Baghdad.
Hồi tháng 7, nhóm Abu Sayyaf đã đăng một video cam kết trung thành với phong trào nhà nước Hồi giáo. Nhóm này thuộc một nhóm nổi loạn Hồi giáo lớn hơn, nhóm khởi đầu vào thập niên 1990 dưới sự tài trợ của Al-Qaeda, nhưng trong khoảng một chục năm vừa rồi đã biến thành một băng đảng bắt cóc đòi tiền chuộc khét tiếng về những vụ chặt đầu và đánh bom. Abu Sayyaf loan báo sẽ chặt đầu một người Đức bị bắt trong tháng này nếu Đức tiếp tục ủng hộ chiến dịch oanh kích của Hoa Kỳ. Sự can dự của Đức giới hạn vào việc gửi vũ khí và thiết bị quân sự cho chính phủ của người Kurd. Nhóm chiến binh tự do Hồi giáo bang Samoro tách ra khỏi MILF tháng trước cho hay đã cam kết trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo. Chuyên gia phân tích của Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố Philippines, ông Romel Balawi nói có 3 cách mà các phần tử cực đoan có thể liên kết với các chiến binh tự xưng là nhà nước Hồi giáo: liên hệ hay thông tin liên lạc trực tiếp, khích lệ mà không tiếp xúc trực tiếp hoặc lợi dụng tiếng tăm.
Các cấp chỉ huy chiến trường của phe nổi dậy ôn hòa ở Syria nói cuộc oanh kích do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Syria đang hỗ trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad. Từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông tín viên VOA Jamie Detmer ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Ông Abu Muhammad, một cấp chỉ huy chiến trường Hồi giáo ôn hòa, không nghi ngờ gì về việc ông không tán thành sách lược Hoa Kỳ ở Syria. Ông cảnh báo rằng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại các phần tử thanh chiến của nhà nước Hồi giáo thực ra có tác dụng hỗ trợ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Muhammad nói, Tổng thống Syria đã nhân cơ hội các cuộc oanh kích của liên minh mà tái tập trung lực lượng, chuyển một số qua đông bộ Syria, nơi bọn chúng đang chiến đấu với phe thánh chiến, và củng cố cuộc tấn công của chính ông nhắm vào phe nổi dậy Hồi giáo ôn hòa ở thành phố chủ chốt Aleppo. Ông nói các cuộc không kích của chính phủ Syria vào Aleppo trong 2 ngày vừa qua đã gia tăng cường độ và rất đáng sợ. Là một cựu đại tá trong quân đội Syria, ông cho biết đã bỏ ngủ sau khi thượng cấp của ông ra lệnh bắn vào thường dân. Ông Abu Hamad, nay là một chỉ huy cấp cao trong mặt trận cách mạng Syria, gọi tắt là SRF, một binh đoàn Hồi giáo đã chiến đấu cùng với mặt trận Al-Nusra, chi nhánh Al-Qaeda cũng bị chiến đấu cơ Mỹ nhắm làm mục tiêu, nói rằng phe nổi dậy nay lâm vào thế bất lợi ở Aleppo. Từng có thời là thủ phủ thương mại thịnh vượng của Syria, Aleppo đã là hiện trường của một số vụ giao tranh ác liệt nhất trong cuộc nội chiến kéo dài gần 4 năm nay, và khoảng một nửa thành phố đang nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy. Nhưng kể từ khi chiếm lại Homs, thành phố lớn thứ 3 của Syria cách đây vài tháng, ông Assad đã tăng gấp đôi nỗ lực chiếm lại toàn bộ quyền kiểm soát Aleppo, mà việc để thất thủ sẽ gây thiệt hại nặng nề cho phe nổi dậy. Ông nói cả nhà nước Hồi giáo lẫn ông Assad đang chiếm lại các vị trí từ tay phe nổi dậy. Một cấp chỉ huy khác của SRF, ông Abu Abdullah, nói rất khó chiến đấu với nhóm nhà nước Hồi giáo và các xe tăng và vũ khí họ chiếm được từ các đơn vị bỏ chạy của Iraq quanh Mosul cách đây vài tháng, khi phe thánh chiến mở một cuộc tấn công ở Iraq, nay đang được sử dụng để chống lại phe nổi dậy ở Syria. Ông Abdullah nói chiến binh nhà nước Hồi giáo đến từ khắp thế giới, nhưng các cấp chỉ huy chiến trường thánh chiến mà ông đang chống lại có xu hướng là người Chechnya hoặc người Ả Rập trong vùng vịnh. Một chiến binh nổi dậy khác thuộc binh đoàn gọi là Sư tử Tawhid cũng nói ông lấy làm thất vọng là liên minh do Mỹ lãnh đạo không nhắm mục tiêu vào các lực lượng Assad. Chiến binh này nói Assad là đầu con rắn và phải bị chặt đứt. Các giới chức Hoa Kỳ nói ưu tiên hàng đầu của họ là hạ giảm khả năng rồi đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo ở cả Iraq lẫn Syria bởi vì nó tiêu biểu cho mối đe dọa toàn cầu. Chính quyền của Tổng thống Obama đang dự tính kiểm tra 5.000 quân nổi dậy Syria để huấn luyện họ ở Ả Rập Xê Út. Một số quân nổi dậy nói họ không muốn gia nhập một lực lượng như thế bởi vì lực lượng này sẽ đưa họ ra khỏi chiến trường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, mời quý vị tiếp tục nghe Hoài Hương trình bày phần tin Việt Nam.
Nhiều thập niên sau một cuộc chiến đầy cay đắng, Hoa Kỳ và Việt Nam vừa tiến thêm một bước nữa hướng tới quan hệ đối tác quốc phòng. Hầu hết các tờ báo có uy tín ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác hôm nay đều đăng những bài viết về đề tài này sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo hôm qua rằng Hoa Kỳ sẽ tháo gỡ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, một động thái được giới truyền thông coi là để giúp Việt Nam tăng cường khả năng tự bảo vệ, chống lại chính sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tờ The Wall Street Journal cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy hai nước cựu thù đã đào sâu hơn mối quan hệ song phương, trong khi báo Financial Times nói rằng quyết định của Hoa Kỳ là nhằm tăng cường khả năng của Hải quân Việt Nam, vốn trong thời gian qua đã phải đối mặt với các cuộc tranh chấp ngày càng căng thẳng hơn với Bắc Kinh ở Biển Đông. Các giới chức Mỹ nói việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thừa nhận những cải thiện về vấn đề nhân quyền của chính phủ Việt Nam, kể cả việc trả tự do cho 11 tù nhân lương tâm trong năm nay và một số tiến bộ về quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki nhấn mạnh rằng động thái này chủ yếu là vì những quyền lợi an ninh quốc gia của Mỹ. Bà Psaki nói Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa để cải thiện tình trạng nhân quyền. Bà cho biết là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duyệt lại mối quan hệ an ninh với Hà Nội. Washington cho rằng quyền lợi của Hoa Kỳ được phục vụ trong một khu vực Á Châu-Thái Bình Dương hòa bình và ổn định. Và nếu các cuộc tranh chấp Biển Đông được giải quyết bằng đường lối ngoại giao, vì đây là một tuyến hàng hải quan trọng đối với giao thương quốc tế. Các vũ khí được phép bán cho Việt Nam giờ đây gồm cả các hệ thống phòng không và tàu thuyền để giúp Hà Nội tăng cường an ninh hàng hải. Tuy phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki khẳng định là quyết định của Mỹ không nhắm vào Trung Quốc, nhưng động thái này có phần chắc sẽ gây bực bội cho Bắc Kinh, vốn vẫn coi việc Mỹ tăng cường quan hệ quân sự với các nước Á Châu như một cố gắng để kiềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc. Hãng tin AP tường thuật phát biểu của Phó Thủ tướng và cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ở New York đặt câu hỏi về phản ứng của Trung Quốc. Ông Phạm Bình Minh nói, nếu Việt Nam không mua vũ khí của Hoa Kỳ thì cũng sẽ mua vũ khí của các nước khác. Vậy thì tại sao Trung Quốc lại quan tâm tới việc đó? Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm qua loan báo quyết định của Washington cho Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh. Quyết định này đã gặp phản ứng mạnh từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Giám đốc đặc trách Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch John Sifton nói rằng Việt Nam không xứng đáng để được tưởng thưởng như thế này. Ông nói thành tích nhân quyền của Việt Nam liên quan tới các tù nhân chính trị đã tồi tệ và nay đang trở nên tồi tệ hơn nữa. Hoa Kỳ chưa hề chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam kể từ khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền vào lúc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Lệnh cấm bán vũ khí năm 1984 được áp dụng về những quan ngại về thành tích nhân quyền tệ hại của chính quyền độc tài ở Việt Nam. Hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995, 20 năm sau cuộc chiến. Washington phê chuẩn việc bán vũ khí không sát thương cho Việt Nam vào năm 2006 và mối quan hệ song phương tiếp tục cải thiện, đặc biệt giữa lúc chính phủ của Tổng thống Obama đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á. công ty Samsung đầu tư xây dựng một xưởng sản xuất TV ở Việt Nam. Công ty điện tử Samsung của Nam Triều Tiên hôm thứ Tư loan báo sẽ đầu tư 560 triệu đô la để xây một hãng sản xuất máy móc gia dụng ở Việt Nam. Đây là động thái mới nhất của công ty Samsung để tăng cường khả năng sản xuất của công ty này ở Việt Nam. Công ty Samsung cho biết là khu công nghiệp mới rộng 700.000 m², chủ yếu chỉ sản xuất máy truyền hình. The Wall Street Journal tường thuật rằng nhà máy mới của Samsung sẽ được xây tại một công viên công nghệ cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng Samsung đã đổ tiền đầu tư vào Việt Nam để tăng khả năng sản xuất trong nhiều lĩnh vực, kể cả điện thoại thông minh, nhằm hạ chi phí sản xuất. Một công ty phụ của Samsung là Samsung Display hồi tháng 7 cho hay là công ty này đã được giấy phép để xây dựng một nhà máy lắp ráp các màn hình tại Việt Nam, kinh phí lên tới 1 tỷ đô la. Samsung là công ty sản xuất máy truyền hình, điện thoại thông minh và thẻ nhớ lớn nhất thế giới. Tờ The Wall Street Journal dẫn lời ông Cao Việt Sinh, cố vấn cấp cao của chính phủ và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, ước lượng rằng hàng hóa do công ty Samsung sản xuất từ các nhà máy ở Việt Nam có trị giá tổng cộng lên tới 20 tỷ đô la trong năm nay. Công ty Samsung không cung cấp dữ kiện về trị giá hàng xuất khẩu của công ty này tại mỗi nước. Tệ nạn bắt trộm chó nuôi để bán lấy thịt ở Việt Nam. Một bộ phim tài liệu của kênh truyền hình số 4 của Anh tường thuật về nạn bắt trộm chó nuôi để giết lấy thịt tại Việt Nam, nơi thịt chó là một món ăn khoái khẩu trong giới nhậu. Báo The Mirror tường thuật rằng hàng trăm chó nuôi bị bắt trộm hàng ngày trên khắp Việt Nam, sau đó bị nhét vào những lồng lớn, vỗ béo để tăng thêm thị trường giá trên thị trường. Bắt trộm chó không phải là một tội hình sự ở Việt Nam. Trong bộ phim tài liệu mang tên Vietnam's Dog Snatchers, những kẻ trộm chó, một người chuyên đi trộm chó thừa nhận với phóng viên Nelufar Hedayat rằng trong 7 năm, ông này đã bắt trộm khoảng 3.000 con chó lớn và nhỏ. Giới hoạt động lên án, việc ăn thịt chó là một hành động ác độc, ngược đãi thú vật, nhưng thịt chó được coi là một món ăn khoái khẩu tại Việt Nam và một số nước Á Châu, kể cả Trung Quốc và Philippines. Những kẻ trộm chó có thể kiếm được 100 đô la mỗi đêm. Tờ Metro tường thuật rằng 7 tấn thịt chó được tung ra thị trường tại Hà Nội mỗi ngày.
Quay sang bản tin quốc tế, giới chức y tế Liên bang Hoa Kỳ và tại tiểu bang Texas cách ly 4 thành viên trong gia đình người đàn ông bị chẩn đoán nhiễm virus Ebola, trong lúc nhà chức trách Liberia loan báo sẽ truy tố người này về tội khai gian. Sức khỏe bệnh nhân được xác định danh tính là Thomas Durkin, quốc tịch Liberia, đang trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Ông đang bị cách ly tại một bệnh viện ở Dallas, bang Texas. Ông Durkin bay từ Liberia tới Texas hôm 20 tháng 9. Các giới chức Liberia nói họ sẽ truy tố ông về tội khai gian trong một mẫu đơn ở phi trường khi ông được hỏi là có tiếp xúc với nạn nhân nào bị nhiễm Ebola hay không. Tin cho hay ông trả lời là không, mặc dù trước đó ông đã giúp một sản phụ bị nhiễm Ebola lên taxi. Trong khi đó, tại Liberia, một người quay phim làm việc cho hãng tin NBC đã bị nhiễm Ebola. NBC cho hay đang đưa toàn bộ đoàn phóng viên của Mỹ trở về nước để cách ly theo dõi trong 21 ngày. Tổ chức Y tế Thế giới cho hay là hơn 3.300 người đã thiệt mạng vì Ebola và trên 7.000 người bị nhiễm bệnh này tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.
Một ngày sau khi các nhà khoa học trong ngành y của Thái Lan tuyên bố đã đạt được một bước đột phá trong việc nghiên cứu điều trị virus Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã đề nghị hỗ trợ Thái Lan trong việc đánh giá và thử nghiệm điều trị thực nghiệm. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Ron Corbin kể về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Các nhà nghiên cứu khoa học Thái tại Bệnh viện Sirija của Trường Đại học Mahido hôm thứ Năm cho biết họ đã phát triển liệu pháp kháng thể đầu tiên trên thế giới cho Ebola, dù chưa tiếp cận loại virus này. Bà Wapen Chaikumpa, đứng đầu nhóm nghiên cứu Ebola của bệnh viện, cho biết họ đã tạo ra một loại kháng thể mới sử dụng loại gen người rất nhỏ để có thể đi vào trong virus Ebola và phá vỡ khả năng tái tạo của chúng. Bà Chaikumpa nói, nhóm nghiên cứu đã bị đặt dưới nhiều áp lực trong bối cảnh khẩn trương do dịch bệnh Ebola tạo ra.
Chúng tôi cảm thấy như nó đến bất thình lình. Chúng tôi đang làm việc về các loại kháng thể chống lại các bệnh truyền nhiễm khác trước đó, nhưng điều này đến quá sớm và quá đột ngột khiến chúng tôi bị đặt dưới một số áp lực.
Bà Chai Kumba cho biết, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các gen Ebola tổng hợp trong việc phát triển kháng thể và thử nghiệm chúng trên các loại virus tương tự ít độc hại hơn, 5 biến thể của Ebola. Các nhà nghiên cứu cảnh báo là việc điều trị thử nghiệm vẫn còn rất xa với việc thử nghiệm trên người. Họ hoan nghênh các đề nghị giúp đỡ từ Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, và Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, nơi có nhà khoa học hàng đầu Lisa Hensley, một chuyên gia về kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả Ebola. Bà Chai Kumba nói về những đề nghị trợ giúp của nước ngoài rất quan trọng vì những hạn chế trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa của Thái Lan.
We have to use facilities from abroad, like gene sequencing and also.
Chúng tôi phải sử dụng các cơ sở từ nước ngoài giống như xếp đặt chuỗi gen và những thứ khác như mô hình điện toán hóa phân tử. Do đó đây là vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi không có thiết bị hỗ trợ đầy đủ. Chúng tôi có thể thực hiện trong phòng thí nghiệm với quy mô nhỏ, rất nhỏ. Nhưng để đi đến quy mô công nghiệp, nhà máy thí điểm, chúng tôi phải điều chỉnh phân tử kháng thể trong cách có thể được sản xuất tốt trong việc cấy tế bào với quy mô công xưởng.
Bà Chai Kumba cho biết, toán nghiên cứu đã được bà Hensley liên lạc. Bà là phó giám đốc và là nhà vi trùng học tại Viện Dị ứng Quốc gia và cơ sở nghiên cứu tích hợp bệnh truyền nhiễm. Bà cho biết bà Hensley đề nghị hỗ trợ trường đại học thử nghiệm trực tiếp nghiên cứu của Thái Lan trong việc chống lại virus Ebola dưới các điều kiện an ninh sinh học thích hợp và các yêu cầu để có thể sản xuất ra các loại thuốc sử dụng cho người. Thái Lan hiện không có một cơ sở an toàn sinh học cấp độ 4 theo yêu cầu để thực hiện các thử nghiệm trên loại virus như Ebola. Các nhà khoa học như ông Voravit Sunwan Vanekchi, một nhà nghiên cứu ở Thái Lan của Trường Y tế Công cộng Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins, nói rằng trong lúc một nghiên cứu như vậy đang được hoan nghênh thì các khu vực bị nhiễm Ebola đang cần một sự phát triển lâu dài để xây dựng lại các dịch vụ y tế đã bị sụp đổ.
Một điều quan trọng khác là chúng ta không nên để cho việc này làm sao lãng, là bối cảnh nơi việc này xảy ra. Bạn đang nói về các nước đã yếu kém trong cả một thập kỷ. Do đó, ngay cả khi chúng ta có một phương pháp điều trị mới, bạn vẫn có các quốc gia mà hệ thống y tế cơ bản bị sụp đổ. Và đó là điều mà chúng ta không nên quên khi đối phó với dịch bệnh này.
WHO từng cho biết là một loại vaccine có thể sẽ được đưa ra với số lượng đáng kể vào cuối năm nay để giúp kiểm soát dịch bệnh Ebola. Hiện tại, chưa có một phương pháp điều trị hay loại vaccine nào được cấp phép cho bệnh Ebola. Các nhà khoa học cho biết đang thử nghiệm hai loại vaccine.
Quỹ tiền tệ quốc tế loan báo nền kinh tế thế giới vẫn đang đối mặt với các di sản của cơn suy thoái vài năm trước và rằng sự hồi phục kinh tế toàn cầu không được như mong muốn. Giám đốc IMF bà Christine Lagarde ngày hôm qua kêu gọi chính phủ các nước trên khắp thế giới có chính sách nhắm mục tiêu cao hơn, phát huy tăng trưởng kinh tế. Giám đốc IMF nêu ra các xu hướng của kinh tế thế giới trong bài phát biểu ở Washington trước cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới vào tuần sau. Đại ngân hàng JP Morgan Chase của Mỹ vừa tiết lộ là hơn 76 triệu khách hàng và tài khoản thương mại bị lộ dữ liệu trong một trong những vụ tấn công an ninh mạng lớn nhất trong lịch sử. Trước đây, ngân hàng đã từng loan báo việc dữ kiện của khách hàng bị đánh cắp, nhưng mãi tới ngày hôm qua, ngân hàng mới tiết lộ chi tiết về quy mô cuộc tấn công này. Tuy nhiên, giới chức ngân hàng cho biết là kể từ khi vụ việc xảy ra, họ không thấy có lỗi nào bất thường. Ngân hàng bảo đảm với khách hàng rằng tiền bạc của họ được an toàn. Tờ Wall Street Journal loan tin là các chuyên gia an ninh tin rằng các thông tin bị đánh cắp có liên quan tới hoạt động tiếp thị của ngân hàng hơn là hoạt động giao dịch.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Trà My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Dương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện các ngôi sao bóng đá nữ quốc tế kiện FIFA về mặt sân cỏ nhân tạo của World Cup 2015. Hơn 40 ngôi sao bóng đá nữ quốc tế kiện FIFA và Liên đoàn bóng đá Canada về điều kiện mặt sân cỏ của World Cup 2015 do Canada đăng cai. Các cầu thủ này nói rằng, việc cầu thủ nữ thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo thay vì cỏ thật như đã được dùng trong tất cả các World Cup của bóng đá nam suốt từ năm 1930 tới nay được xem như một hành động phân biệt giới tính và vi phạm luật lệ của Canada. Các ngôi sao trong đó có Abby Wambach, Alex Morgan của Mỹ và Nadine Anger của Đức hôm thứ Tư đã nộp một đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền ở Ontario và yêu cầu tòa án xúc tiến vụ kiện. Nhưng cho tới thời điểm này, chưa ai lên tiếng về việc tẩy chay World Cup. Hiện giờ chúng tôi tập trung vào vụ kiện cầu thủ Anger, nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Năm. Chưa có ai trong chúng tôi nói gì hơn như thế. Tôi nghĩ rằng FIFA và Liên đoàn bóng đá Canada sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi có thể thi đấu tốt nhất. Nhưng chúng tôi không nói gì đến tẩy chay cả. Các ngôi sao bóng đá nữ tất nhiên sẽ không thể ngồi ngoài giải đấu lớn nhất của họ. Đó cũng là cơ hội tốt nhất cho tên tuổi của các ngôi sao. Nguy cơ chấn thương cao hơn, nhưng người xem có thể không có đủ thông tin về việc đó. Do đó họ không thể ngồi ngoài cuộc mà vẫn phải ra sân tranh tài. Nhưng nếu đó là một cuộc chiến giữa các cầu thủ bên nam thì diễn biến có thể khác. Cầu thủ nữ sẽ phải thi đấu trên mặt sân cứng như là thủy tinh với đinh tại World Cup. Carrie Sewetnik, cựu cầu thủ của đội tuyển nữ quốc gia Canada nói, các cầu thủ nữ sẽ lên tiếng. Mặt cỏ nhân tạo, chúng tôi cũng phải thi đấu. Thủy tinh và đinh, chúng tôi cũng phải thi đấu. FIFA và Liên đoàn bóng đá Canada để chúng tôi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Họ hiểu rõ rằng họ không thể làm điều đó với bên nam. Các cầu thủ bên nam sẽ tẩy chay giải đấu và điều đó không thể xảy ra được. Cựu tuyển thủ đội Mỹ Julie Foudy bày tỏ thất vọng trên trang mạng xã hội rằng Canada là nước duy nhất đệ đơn tranh đăng cai World Cup bóng đá nữ 2015. Trong đó có điều kiện mặt sân sẽ dùng cỏ nhân tạo. Bà Foudy nói điều đó có thể hiểu được, nhưng FIFA phải nên tạo điều kiện cho các cầu thủ nữ được thi đấu trên mặt sân cỏ thật. Nếu không nói về phân biệt giới tính hay bất cứ áp lực gì khác thì đó là việc đúng nên làm. Bà Foudy nói tiếp, Canada sẽ tranh đăng cai World Cup Nam 2026. Tôi chắc chắn rằng trong hồ sơ dự tranh đăng cai họ sẽ nói rằng tất cả các mặt sân đều bằng cỏ thật. Và đó là điều đúng nên làm. Không còn nước dân chủ nào chịu chi tiền để đăng cai Olympic 2022 nữa. Đến lượt Na Uy chuẩn bị rút lui, cuộc đua tranh quyền đăng cai Olympic mùa đông 2022 nay chỉ còn Trung Quốc và Kazakhstan. Hôm thứ Tư, với lý do lo ngại về tài chính, chính phủ Na Uy đã biểu quyết không tài trợ cho việc đăng cai Olympic 2022 để hậu thuẫn cho nỗ lực của Oslo tranh đăng cai Thế vận hội mùa đông này. Kết quả biểu quyết này có nghĩa là Oslo sẽ đi theo con đường của Stockholm, Krakow và Lviv, đó là rút khỏi cuộc đua. Olympic thì tuyệt vời thật, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg phát biểu khi có tin Quốc hội nước ông biểu quyết không tán thành. Nhưng còn rất nhiều vấn đề khác mà chúng ta phải giải quyết. Với diễn biến mới nhất này, cuộc đua này chỉ còn lại hai đối thủ, đó là Bắc Kinh của Trung Quốc và Almaty của Kazakhstan. Trong bối cảnh Qatar sẽ là chủ nhà World Cup của FIFA năm 2022, bất chấp những chỉ trích, và Oslo chuẩn bị tuyên bố bỏ cuộc đua, 2022 sẽ là năm của các nước toàn trị, làm chủ các đại hội thể thao thế giới. Khi Krakow của Ba Lan loan báo rút khỏi cuộc đua hồi tháng 5, các nhà phân tích quốc tế nói rằng công chúng đã nhận ra là những lợi ích kinh tế dài hạn từ việc đăng cai các sự kiện thể thao lớn của thế giới như World Cup hay Thế vận hội chẳng có gì đáng kể. Trước tin Na Uy quyết định không tài trợ, các nhà bình luận này nói rằng điều này có nghĩa là ngày càng có ít quốc gia dân chủ muốn đăng cai các sự kiện thể thao thế giới đó. Còn những nền dân chủ đã nhận đăng cai rồi như Brazil sẽ làm việc đó bất chấp sự chống đối của đông đảo quần chúng. Sự soi rọi của dư luận chưa dừng lại ở đó. Nói về Bắc Kinh, chủ nhà của Thế vận hội mùa hè 2008 vẫn còn vô số hứa hẹn chưa làm tròn sau khi dư luận quốc tế kêu gọi họ cải thiện thành tích nhân quyền trước khi Olympic khởi tranh. Bắc Kinh vừa không có núi cao, vừa chỉ cách Pyongyang của Nam Triều Tiên có 1.100 km nơi Olympic 2018 sẽ diễn ra, và cách Tokyo chỉ có 2.000 km nơi sẽ diễn ra Olympic 2020. Nếu được trao cho Olympic 2022, Bắc Kinh sẽ trở thành thành phố duy nhất trong lịch sử là chủ nhà của Thế vận hội mùa hè lẫn mùa đông. Thế nhưng, mặt bên kia của những yếu tố tiêu cực đó, Trung Quốc hiện có hàng tấn tiền mặt và sẵn sàng chi tiêu cho những đại hội như vậy. Nói về Almaty, thành phố của Kazakhstan có nhiều núi non hơn Bắc Kinh nhưng không có tiền mặt. Tuy nhiên, ông Andriy Kryukov, một giới chức của Ủy ban Olympic Kazakhstan, hồi trước đây trong năm nói với hãng thông tấn Reuters rằng sẽ không tiêu tốn ngân sách quá lớn, bất chấp tấm gương ngân sách của Sochi. Hồ sơ nhân quyền của Kazakhstan cũng là chuyện đáng quan tâm. Tổng thống Nursultan Nazarbayev đã cai trị nước này suốt hơn 20 năm qua kể từ khi tách khỏi Liên Xô. Nếu giành được quyền đăng cai, Almaty sẽ là thành phố chủ nhà Olympic ít được biết tiếng nhất và là thành phố Trung Á đầu tiên đăng cai Thế vận hội. Còn nếu một trong hai ứng cử viên hoặc là Bắc Kinh hoặc Almaty bỏ cuộc, thành phố còn lại duy nhất mặc nhiên là chủ nhà Olympic 2022. Ủy ban Olympic quốc tế sẽ quyết định trao quyền đăng cai Olympic 2022 cho thành phố nào vào tháng 7 năm 2015. Võ sĩ Lê Cung bị cấm thi đấu 12 tháng vì dương tính với HGH. Võ sĩ Lê Cung phản bác sau khi bị cấm thi đấu 1 năm vì có kết quả xét nghiệm dương tính với hormone tăng trưởng của con người gọi tắt là HGH sau trận thua Michael Bisping hồi tháng 8. Hiệp hội vô địch quyền tự do Ultimate Fighting Championship gọi tắt là UFC vừa loan báo lệnh cấm này đối với võ sĩ Mỹ gốc Việt Lê Cung. UFC giữ vai trò cơ quan quản lý trận đấu của Lê Cung ở Macau, Trung Quốc vì không có một cơ quan quản lý về môn quyền thuật này tại đó. UFC thông báo rằng xét nghiệm cho kết quả dương tính đối với các chất kích thích nội tiết tố HGH bị cấm theo quy định của Cơ quan Chống Doping Thế giới, tức WADA. Hôm thứ Năm, tức một ngày sau khi kết quả xét nghiệm được công bố, Lê Cung đã lên tiếng qua một thông báo do nhà quản lý của võ sĩ này phổ biến, phản bác cáo buộc dương tính với HGH. Lê Cung nói rằng, anh chưa bao giờ có xét nghiệm dương tính với bất cứ thuốc cấm nào trước đây, và anh xem những cáo buộc này là rất nghiêm trọng, nhất là lệnh cấm anh thi đấu một thời gian dài, và cáo buộc này gây tổn hại cho thanh danh của anh. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước kết quả xét nghiệm thuốc cấm này, Lê Cung nói trong thông báo. Tôi được UFC thông báo rằng tôi đạt hợp lệ với các xét nghiệm thuốc cấm trước và sau trận đấu, cũng như tất cả các xét nghiệm máu, với chỉ có một bất thường về mức tăng HGH. Lê Cung nói anh khó có thể tin được kết quả xét nghiệm HGH này là chính xác. Anh nói tiếp trong thông báo, tôi muốn khẳng định với các fan của tôi và với người hâm mộ môn quyền hỗn hợp MMA ở mọi nơi rằng tôi không dùng bất cứ loại thuốc tăng lực nào hay bất cứ thứ gì làm cho mức HGH tự nhiên của tôi tăng quá mức bình thường. Nhóm quản lý của Lê Cung ở AMR Group cũng phản bác cáo buộc dương tính HGH đối với võ sĩ này và quyết định của UFC cấm Lê Cung thi đấu 1 năm và không được kháng lại quyết định này. Tin của MMA Fighting nói Michael Bisping, võ sĩ đã thắng knockout kỹ thuật Lê Cung ở hiệp thứ 4 của trận đấu diễn ra tại Macau hồi tháng 8, được hỏi về kết quả dương tính của Lê Cung đã trả lời rằng tôi không muốn đánh người đã ngã. Lệnh cấm thi đấu 12 tháng được giới bình luận xem như là một dấu chấm hết đối với sự nghiệp võ thuật chuyên nghiệp của võ sĩ gốc Việt năm nay 42 tuổi. Các nhà phân tích cũng bình luận rằng liệu có sơ suất nào trong quá trình xét nghiệm để cho ra kết quả dương tính đáng thất vọng như vậy? Hay phản bác này là những lý lẽ quanh co để gỡ thể diện cho nhà cựu vô địch MMA này? Michael Phelps bị cảnh sát bắt vì say rượu lái xe. Michael Phelps mắt đỏ ngầu, còn tiếng nói thì bị liếu khi cảnh sát chặn xe lại vì nghi say rượu. Theo lời một cảnh sát viên trong vụ này, Phelps có dấu hiệu say rượu và có mùi cồn khi bị dừng xe lại vào sáng sớm hôm thứ Ba. Vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng Olympic nhất thế giới này nói với cảnh sát rằng anh đã uống 3 hay 4 ly và vừa mới rời khỏi sòng bạc Horseshoe, cách đó vài cây số. Khi bị cảnh sát kiểm tra, bước đi trên một đường thẳng, ngôi sao bơi lội này đã không giữ thăng bằng được. Và rồi khi cảnh sát yêu cầu đứng một chân, anh trả lời với cảnh sát rằng không thể làm được. Cảnh sát kiểm tra nồng độ rượu trong hơi thở và kết quả là 0,14, trong khi mức giới hạn nồng độ rượu ở tiểu bang Maryland là 0,8. Tin của trang web TMZ nói rằng ngôi sao bơi lội này đã đến Horseshoe Casino khoảng 5 giờ chiều ngày hôm trước. Một nguồn tin từ sòng bạc này cho biết Phelps đã ngồi trong một phòng đánh bạc dành cho những người sang trọng mấy tiếng đồng hồ và rời đó khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau. Chiều thứ Ba, Phelps viết trên trang Twitter, sáng nay tôi bị cảnh sát bắt vì lái xe trong tâm trạng bị ảnh hưởng chất kích thích, vượt tốc độ giới hạn và vượt qua đường vạch đôi. Tôi hiểu mức độ nghiêm trọng do hành động của tôi gây ra và tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tôi biết những lời nói vào lúc này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi xin lỗi tất cả mọi người vì hành động gây thất vọng của tôi. Phelps có thể bị phạt vì lỗi vượt quá tốc độ giới hạn và vượt qua 2 lần đôi trong khu vực đường hầm Fort McHenry ở thành phố nhà Baltimore của Anh. Cảnh sát nói Phelps chạy xe với tốc độ 135 km/h trong khu vực có tốc độ giới hạn là 72 km/h. Đây là lần thứ 2 vận động viên này bị bắt vì lái xe trong trạng thái bị ảnh hưởng bởi chất kích thích. lần trước vào năm 2004 khi Phelps 19 tuổi và bị phạt 18 tháng tạm tha có theo dõi. Trước mặt quan tòa và 100 người dự kháng ở lần phạm lỗi đó, Phelps nói, tôi nhận thức sự nghiêm trọng của lỗi này. Tôi rút ra bài học từ lỗi lầm này và sẽ học bài học từ lỗi lầm này suốt đời. Lần này Phelps sẽ lại ra tòa vào ngày 9 tháng 11 sắp tới. Sau khi giành được 18 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại 3 kỳ Olympic liên tiếp gần đây nhất, Phelps tuyên bố giải nghệ sau Olympic 2012. Nhưng hồi tháng 4 năm 2014, ở tuổi 28, Phelps loan báo quay trở lại bể bơi để chuẩn bị cho các giải bơi lội lớn sắp tới. Phelps nói một trong những lý do khiến anh quay trở lại với môn thể thao này là vì nó giúp anh đi vào sinh hoạt có nề nếp hơn và anh cảm thấy chán với cuộc sống của người giải nghệ.
Theo đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Cách mạng dù đang diễn ra ở Hồng Kông lôi cuốn sự chú ý của thế giới là một cuộc biểu tình của học sinh sinh viên đòi dân chủ và quyền tự do bầu cử, tự do chính trị, mà người tiên phong của phong trào là một nhà hoạt động trẻ dưới tuổi vị thành niên. Cuộc biểu tình bắt đầu một tuần trước khi sinh viên đồng loạt bãi khóa phản đối việc Trung Quốc tuyên bố là người dân Hồng Kông chỉ có thể bầu ra lãnh đạo của mình từ các ứng cử viên mà Bắc Kinh đã chọn lọc. Thủ lĩnh 17 tuổi Joshua Wong của phong trào sinh viên Hồng Kông từng dẫn đầu các cuộc biểu tình trước đây để ngăn chặn chương trình giáo dục quốc dân của Bắc Kinh đưa vào các trường học Hồng Kông và kêu gọi một nền dân chủ hoàn toàn cho người dân trên bán đảo cựu thuộc địa của Anh được trao trả về Trung Quốc từ năm 1997 này. Sự trỗi dậy vì khát khao dân chủ của giới trẻ Hồng Kông đang khơi dậy một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho người trẻ khắp nơi, đặc biệt là các bạn trẻ tại Việt Nam. Đó cũng là chủ đề cuộc thảo luận hôm nay trên tạp chí Thanh Niên đài VOA với 4 người bạn từ Nam Định, Sài Gòn, Tây Nguyên và Lâm Đồng.
Tôi tên là Đỗ Thanh Tùng, công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống tại thành phố Nam Định của tỉnh Nam Định, Việt Nam ạ. Qua những trang báo lẻ phải với lại những trang Facebook của bạn bè nước ngoài thì tôi biết được những sự kiện ở Hồng Kông. Tôi rất ủng hộ phong trào dân chủ của Hồng Kông.
Em là thành nhân ở Lâm Đồng. Sau vụ giàn khoan thì em cảm thấy rất là bất mãn về cái tình hình đất nước mình. Bắt đầu em tìm hiểu về như VOA để mà tìm hiểu những thông tin về đất nước. Trên trong nước thì những thông tin không có chính xác. Nên anh theo dõi thì anh biết được.
Theo dõi những tin tức liên quan tới diễn tiến ở Hồng Kông, anh có cảm nhận như thế nào? Ý kiến của anh như thế nào về những gì đang diễn ra bên đó?
Mình tên Hùng, ở thành phố Công viên Trung Phần Việt Nam. Mình cảm nhận được giới trẻ Hồng Kông là như sinh viên học sinh là có lãnh tụ là Joshua Wong. Mình rất là ngưỡng mộ khâm phục. Tuy em còn rất là trẻ, năm nay mới 17 tuổi, mà em đã vận động kêu gọi được sinh viên học sinh xuống đường biểu tình để đòi dân chủ, bầu cử tự do, công bằng cho người Hồng Kông. Mình cảm nhận được đó là giới trẻ Hồng Kông rất là kiên cường, mạnh mẽ.
Những cái hoạt động của giới trẻ Hồng Kông dẫn tới các cuộc biểu tình từ ôn hòa thì bây giờ cũng đã có chuyển sang tính chất bạo động khi mà cảnh sát trấn áp. Những cái cuộc biểu tình đó càng ngày càng lan rộng và cũng được sự ủng hộ của rất nhiều nơi. Thì không biết là giới trẻ ở Việt Nam tiếp nhận cái sự kiện này như thế nào? À, anh Tùng.
Những sự kiện ở Hồng Kông mà phát ra thành bạo động đó là vì chính quyền Trung Quốc muốn áp đặt sự thống trị của mình tại Hồng Kông và một sự kiện gọi là giọt nước tràn ly nữa. Đó là sự kiện cảnh sát Hồng Kông dùng súng hơi cay can đáp người biểu tình. Và cá nhân tôi thì tôi rất ủng hộ cái phong trào dân chủ của Hồng Kông.
Giới chính quyền Trung Quốc họ coi đây là những cái hoạt động quá khích, gây rối, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng tới không những chính trị mà còn đời sống xã hội nữa. Vì sao các bạn lại ủng hộ?
Dù sống ở cứ nơi đâu trên thế giới này, con người có những đòi hỏi mong muốn giống nhau và chế độ nào đi ngược lại với quy luật phát triển của nhân loại, chà đạp lên quyền con người và mọi quyền lợi cơ bản của nhân dân. Chế độ đó chắc chắn phải bị đào thải. Người dân Hồng Kông người ta phải bức xúc quá vì cái chuyện mà chính quyền Bắc Kinh là áp đặt không cho người ta bầu cử tự do hợp pháp. Người dân Hồng Kông bức xúc, đặc biệt là giới trẻ Hồng Kông can đảm đứng lên để mà phản đối lại nhà chính quyền Bắc Kinh. mình hoàn toàn ủng hộ cái phong trào đấu tranh đòi dân chủ.
Vâng, anh ủng hộ là vì anh cho rằng đây là những cái nguyện vọng chính đáng của con người. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng bày tỏ nguyện vọng thì có rất là nhiều cách. Nếu mà đi biểu tình tập trung đông người như vậy, biểu tình rồi nó sẽ gây rối, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh trong xã hội, từ mặt kinh tế tới mặt chính trị, tới mặt an ninh nữa. Đó là một cái điều đáng chê trách không nên. Với ý kiến đó thì các bạn trẻ ở Việt Nam có suy nghĩ như thế nào không?
Biểu tình một cách ôn hòa thôi là em rất ủng hộ.
Tuy là hoạt động biểu tình ôn hòa, nhưng mà cái chuyện mà xuống đường như vậy đó nó cũng gây rất là nhiều trở ngại. Tại vì hàng vạn người nghỉ học, hàng vạn người nghỉ làm, công xưởng, trường học và các cửa tiệm đều phải đóng cửa. Mọi hoạt động đều ngưng trệ, mà ảnh hưởng tới mọi mặt, mọi người trong đời sống xã hội.
Muốn có được một cái gì đó, mình cũng phải chấp nhận hy sinh một cái gì đó.
Các bạn chia sẻ nguyện vọng của những người biểu tình trẻ tuổi trong cái phong trào gọi là chiếm trung ở Hồng Kông. Các bạn cho rằng đó là những cái nguyện vọng chính đáng, chứ không phải là những cái đòi hỏi mang tính đối đầu hay là gây rối cho xã hội. Xin mời các bạn phân tích thêm cái luận điểm của mình, chính đáng tới mức độ như thế nào. Mời anh Tùng.
Bản chất sự phát triển của Hồng Kông nó là nền tảng của sự tự do về chính trị, tự do về ý thức hệ, tự do về ngôn luận và tự do kinh tế. Như thế mới tạo nên cái sự gọi là kích thích tối đa và tận dụng tối đa những cái sáng tạo của công dân. Cho nên là tôi cho rằng là sự tự do, đặc biệt là về chính trị, là nền tảng quan trọng nhất duy trì sự thịnh vượng của Hồng Kông. Cái phong trào chiếm trung của những người biểu tình Hồng Kông hiện nay là hoàn toàn chính đáng, vì họ chỉ muốn tiếp tục bảo vệ sự tự do chính trị của Hồng Kông.
Các bạn đề cao cái tầm quan trọng của cái quyền tự do chính trị, quyền được tự bầu chọn người lãnh đạo cho mình. Cái tầm quan trọng và cái sự cần thiết của cái việc này như thế nào đối với đời sống xã hội, đối với từng cá nhân con người trong xã hội?
Những là cái đất nước mà có sự tự do chính trị càng cao thì họ càng có sự phát triển mạnh. Còn những ở đất nước mà duy trì chế độ độc tài chính trị luôn luôn có một sự kìm hãm về tư tưởng văn hóa, tư tưởng kinh tế, tư tưởng chính trị, không thể nào mà phát triển thêm một lớp thang mới.
Nhân và anh Hùng có ý kiến nào khác bổ sung không ạ? Vì sao người dân cần và mong được đáp ứng cái nguyện vọng được tự do bầu chọn người lãnh đạo của mình?
Chế độ Cộng sản Bắc Kinh cũng như là ở Việt Nam, đảng cử dân bầu. Trước khi bầu cử thì dân chúng đã biết là ai lên ai xuống rồi. Như vậy là không có tính hợp pháp. Bầu chọn là giống như là kế thừa rồi, áp đặt rồi. Ai lên ai xuống là đã có rồi, thì bầu cử là chỉ một sự nhảm nhí lố bịch thôi. Người dân bây giờ càng ngày càng tiến bộ, chứ không phải là đuôi mù quáng mà không biết. Người dân, đặc biệt là giới trẻ bức xúc, thì đây bây giờ là ngay lúc này thì người dân Hồng Kông, đặc biệt là giới trẻ sinh viên Hồng Kông đã lên tiếng, đặc biệt là giới trẻ Hồng Kông có được một sự ủng hộ hết mình của người dân Hồng Kông.
Thế nhưng mà mình thấy rằng là nếu mà có những cái sự sàng lọc trước, rồi họ đề cử ra cho mình những cái ứng cử viên như vậy thì được coi là sáng giá rồi. Tại sao người dân muốn tự mình chọn ra cái người của mình hơn là một cái sự sàng lọc trước?
Bây giờ người dân đã nhận thức có dân trí tốt hơn rồi, cao hơn rồi. Người ta biết sàng lọc người tài, người đức, người nào xứng đáng để lãnh đạo mình. Chứ bây giờ như mà cái kiểu dạng áp đặt của Trung Quốc và Việt Nam thì là coi như là người dân chỉ biết là đi bầu, thì chẳng qua là vô trong phòng đó là mình gạch phiếu vậy thôi.
Từ câu chuyện của Hồng Kông, các bạn nghĩ gì về câu chuyện của Việt Nam và người trẻ Việt Nam?
Thêm nghĩ thì giới trẻ Việt Nam trong cái sự vô thức, người ta chưa hiểu hết cái vấn đề mà dân chủ tự do, dân bầu, người dân đâu có được lên tiếng gì đâu. Nó thành ý thức hệ rồi, người Việt Nam không thể nào mà thoát được khỏi cái sự đó, chỉ trừ có một cái điều gì đó để làm cho... Đây như vừa rồi, cái giàn khoan đó, thì em mới thức tỉnh, chứ ngày xưa em cũng đi bên đoàn, tham gia bên đoàn, cũng đảng rồi sau này em không làm nữa thì em vẫn sống cam chịu vậy thôi, chứ mình cũng không có suy nghĩ là phải chống đối hay là như thế nào. Mà sau này rất là nhiều thứ để mà em cảm nhận thấy, là vụ giàn khoan rồi em tìm hiểu Nguyễn Phương Yên, rồi Đỗ Thị Minh Hạnh, rồi nhiều bạn trẻ khác nữa, chúng lên nói một tiếng nói. Thì em chỉ biết cất lên một tiếng nói vậy thôi, chứ bây giờ một mình nhỏ bé quá, mình như thế nào mình làm gì. Mà nếu mà một ngày nào đó mà Việt Nam có những cuộc biểu tình như Hồng Kông thì em cũng sẽ tham gia.
Cuộc đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông hiện nay liên tưởng đến tình hình của Việt Nam. Giới trẻ nói chung là hiện giờ ở Việt Nam nói chung cũng đang ủng hộ, mà ngấm ngầm ủng hộ cái phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông hiện nay. Nhưng mà nói chung là giới trẻ Việt Nam thì còn e ngại, còn e sợ chính quyền, e sợ an ninh, do đó không dám lên tiếng thôi. Thí dụ như là qua cái sự kiện mà giàn khoan của Trung Quốc đưa vào vùng biển Việt Nam, sinh viên, học sinh, người dân phản đối, biểu tình là đều bị công an nhà nước theo dõi bắt bớ. Thì như vậy, giới trẻ Việt Nam cũng đang theo dõi tình hình nóng hổi tại Hồng Kông, nhưng mà cũng không có dám mạnh miệng, nói chung là không có can đảm mạnh miệng để mà bày tỏ bức xúc, dám đòi hỏi dân chủ như là ở bên Hồng Kông. Tại vì biểu tình thì Việt Nam hiện giờ không cho phép. Qua cái sự kiện này là người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, là mong mỏi, khát khao, ước vọng mình được sống trong một xã hội có quyền con người, dân chủ, tự do, dân quyền.
Các bạn chia sẻ cái nguyện vọng tương tự như người trẻ ở Hồng Kông hiện giờ. Nhưng mà cái nguyện vọng của các bạn Hồng Kông đó thì họ đã bày tỏ ra bằng cách là họ xuống đường và họ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, trong đó có các bạn nữa. Thế còn cái nguyện vọng của các bạn bày tỏ bằng cách nào?
Em là Phạm Quy Nguyên, em đang ở Sài Gòn. Hiện tại thì tụi em chỉ có bày tỏ thông qua mạng internet này, chứ còn chưa thể công khai mà đã bày tỏ ý kiến.
Vì sao có cái sự khác biệt giữa người trẻ Hồng Kông và người trẻ Việt Nam?
Tại vì cái môi trường sống, cái chính quyền hiện tại nó không cho phép. Ở Hồng Kông thì họ trước đây là họ đã là thuộc địa của Anh mới trao trả lại cho Trung Quốc rồi. Nên họ đã quen với cái lối sống tự do ngôn luận rồi, nên có thể tự do biểu tình được. Còn ở Việt Nam thì đã bị đàn áp và thắt chặt mạnh hơn.
Cái cách phản ứng của người dân khác biệt tùy theo cái cách đối phó của chính quyền.
Dạ.
Anh Nhân, anh Hùng có chia sẻ điều này không? Anh Nhân, ý kiến của anh Nhân như thế nào?
Đoàn kết lại thì không có gì việc gì mà phải sợ chính quyền hết. Nhưng mà đây chia rẽ, rồi người thì sợ hết, rồi người thì lo biết lo cho bản thân mình. Nói chung là Việt Nam mình nó chưa có một cái gọi là cùng hướng tới một cái mục đích. Còn Hồng Kông cái mức độ trí thức nó cao hơn. Không có người sợ như Việt Nam mình. Tuổi trẻ của Việt Nam mình là một vài người vừa nổi lên là bị dập ngay. Nếu mà thanh niên ở nước mình thì giờ em nói có gọi rác cổ cũng vậy thôi. Mà bên đó thì người ta có một sức mạnh tập thể nó khác hơn, đại đồng hơn. Người ta chấp nhận được, người ta biết cái gì đúng, cái gì là chính nghĩa. Người ta yêu chính nghĩa, người ta yêu dân chủ tự do. Chứ người ta không chấp nhận là bị ràng buộc do một phần là cái tầm hiểu biết nữa.
Em thấy ở đây là người ta bị mất cái tinh thần sáng kháng rồi. Tại bộ máy trấn áp nó mạnh quá. Chứ là ai cũng có cái tính là an phận bản thân.
Anh Nguyên nói tới cái chuyện là an phận thủ thừa, cái thái độ thờ ơ với chính trị. Nếu mà có ai đặt câu hỏi ngược lại, vì sao người trẻ cần phải quan tâm tới chính trị, cái tầm quan trọng của nó như thế nào?
Hồi trước em cũng nghĩ thôi, kệ làm gì làm, mình cứ sống cho cuộc sống của mình thôi. Rồi một ngày giàn khoan xuất hiện thì em trông chờ đất nước sẽ có một cách xử lý nào đó để cho nó hợp, để mà giữ tròn vẹn lãnh thổ của ông cha. Nhưng mà em cảm thấy hoàn toàn hụt hẫng và thất vọng với chính quyền.
Vâng, cho tới khi mà anh cảm thấy rằng là cái chuyện chính trị không phải là cái chuyện xa vời, nó là cái chuyện đất đất mình đang sống, là quê hương, là tổ quốc của mình, là những gì liên quan trực tiếp tới lợi ích của từng người.
Tại sao tới bây giờ vẫn nghèo nàn lạc hậu, mà những con ông cháu cha lại là quan chức, thì ông nào cũng nhà 2 tấm 3 tấm hết. Mình phải nhìn lại, mình phải đặt ra những câu hỏi, mình tự hỏi bản thân mình, rồi mình tự hỏi xã hội, thì mình sẽ có câu trả lời thôi.
Việt Nam thì độc đảng, cai trị, độc tài, không có tự do, không có nhân quyền, không có tự do ngôn luận. Nói chung là áp đặt, người dân sống trong kềm kẹp, không phát triển được, tham nhũng, tham ô thì hoành hành, bức xúc lắm.
Vâng, tức là tất cả những cái khó khăn, những cái tiêu cực trong xã hội xuất phát từ cái việc người dân không có được quyền tự do chính trị, bầu ra cái người lãnh đạo cho chính mình. Đó là cái câu trả lời cho bài toán. Từ những gì đang diễn ra ở Hồng Kông, từ phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông, các bạn ở Việt Nam rút ra cho mình điều gì?
Đoàn kết, mọi thứ sẽ thành công, em tin như vậy. Còn nếu cứ tiếp tục mạnh ai nấy lo, sợ sệt thì không thể nào thoát khỏi được cái kềm cặp của chế độ cộng sản này hết.
Lời nói của anh lãnh đạo phong trào dân chủ Hồng Kông là chính quyền phải sợ nhân dân, chứ nhân dân không có sợ chính quyền. Câu nói đó là em thấy là thấm nhuần nhất, chính xác nhất.
Vâng. Nhưng mà làm thế nào để chính quyền sợ nhân dân?
Mình phải phổ biến rộng sự hiểu biết để nhân dân biết những cái thứ tha tiêu cực của giới cầm quyền. Rồi người ta mới đoàn kết lại được để mà người ta cùng đồng thanh cất lên một tiếng nói được. Chứ nếu không là người ta cứ nghĩ là cái gì cũng kệ, có nhà nước lo rồi, mình lo cái gì.
Vâng, khi nào đám đông có được cái ý thức trách nhiệm của chính mình với xã hội thì lúc đó mới có thể làm nên được cuộc đổi thay.
Qua cái sự kiện mà cuộc đấu tranh biểu tình ở đòi dân chủ ở Hồng Kông, mình cũng mong muốn là một phần nào đó thức tỉnh ý thức của giới trẻ Việt Nam. Đặc biệt là mình mong muốn giới trẻ Việt Nam, người Việt Nam có một sự thống nhất, đồng lòng, nắm được cái quyền được biết, tự do ngôn luận. Cái nào bất công mình phải lên tiếng, phản đối, phản biện. Và đặc biệt là mình cũng mong muốn một ngày nào đó giới trẻ Việt Nam cũng đoàn lòng đoàn kết, có một cuộc đấu tranh đòi dân chủ như Hồng Kông hiện nay, để đòi lại cái sự tự do, dân chủ, dân quyền. Vì đó là không phải là đặc ân ban phát của chế độ. Chúng ta cùng ủng hộ, đồng hành với tuổi trẻ tại Hồng Kông hiện nay.
Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình này.
Dạ, chào chị và các bạn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhận định về những cuộc biểu tình tiếp diễn ở Hồng Kông, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho biết, Hoa Kỳ ủng hộ phổ thông đầu phiếu tại Hồng Kông, phù hợp với luật cơ bản và ủng hộ nguyện vọng của người dân Hồng Kông. Chúng tôi tin rằng một xã hội cởi mở với mức độ tự chủ cao nhất có thể
và được quản lý bởi nền pháp trị là thiết yếu cho sự ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông. Thật vậy, đây là những điều đã khiến Hồng Kông trở thành một thành phố thành công và thực sự mang tính toàn cầu cho đến thời điểm này. Hoa Kỳ kêu gọi nhà chức trách Hồng Kông kiềm chế và kêu gọi người biểu tình bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Phát ngôn viên Ernest nói tiếp, chúng tôi tin rằng tính chính danh của trưởng quan hành chính Hồng Kông sẽ được tăng cường nếu thỏa mãn được mục tiêu cuối cùng của luật cơ bản là lựa chọn trưởng quan hành chính của thành phố bằng phổ thông đầu phiếu, và nếu cuộc bầu cử cho người dân Hồng Kông quyền lựa chọn thực sự những ứng cử viên đại diện cho ý nguyện của người dân và cử tri.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Trà My tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Lãnh tụ phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông thề quyết sẽ ngừng đối thoại với chính phủ nếu không có các hành động bảo vệ người biểu tình. Giữa lúc bùng phát các cảnh tượng hỗn loạn ngày hôm nay tại các địa điểm biểu tình vốn ôn hòa trước đây. Trong một thông cáo chung hôm nay, các nhóm biểu tình yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công có tổ chức nhắm vào người biểu tình. Hôm qua, trưởng quan hành chính Hồng Kông ông Lương Chấn Anh loan báo cử chánh thư ký Karen Lâm gặp các sinh viên chiếm phần đông trong lực lượng biểu tình với nỗ lực giải tỏa cuộc khủng hoảng chính trị. Cảnh sát Hồng Kông hôm nay buộc phải ra tay can thiệp sau khi bùng phát các cuộc ẩu đả trên đường phố giữa những người biểu tình đòi dân chủ và các cư dân bức xúc phản đối các cuộc biểu tình kéo dài cả tuần nay. Ẩu đả bắt đầu khi một nhóm hàng trăm người ủng hộ sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công một địa điểm biểu tình ở khu Mong Kok, đạp đổ lều trại và xé biểu ngữ của người biểu tình. Cảnh sát đã được tăng cường để vãn hồi trật tự. Chưa có báo cáo về các trường hợp bị thương nặng. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố các cuộc biểu tình ở Hồng Kông là bất hợp pháp. Một bài xã luận trên báo Nhà nước ngày hôm nay cảnh cáo phong trào bất tuân dân sự tất sẽ thất bại. Bài xã luận trên trang bìa báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tờ báo thường phản ánh quan điểm của chính phủ Trung ương viết rằng không có chỗ cho sự nhượng bộ về cải cách dân chủ nhiều hơn. Bài báo được đăng tải sau khi trưởng quan đặc khu hành chính Hồng Kông phớt lờ thời hạn chót phải từ chức là vào tối hôm qua. Thay vào đó, ông Lương Chấn Anh đề nghị đối thoại với người biểu tình. Nhiều lãnh đạo biểu tình, trong đó có những người thuộc nhóm chiếm trung được nhiều người biết tiếng, đã hoan nghênh đề nghị đối thoại một cách cẩn trọng, dù chưa rõ thời điểm nào các cuộc thương lượng đó sẽ diễn ra. Nguy cơ leo thang căng thẳng được đảo ngược vào tối ngày hôm qua khi những người biểu tình không thực hiện lời đe dọa là sẽ chiếm các tòa nhà chính phủ nếu như ông Lương Chấn Anh không chịu từ chức. Tuy nhiên, cảnh sát đã cảnh báo là sẽ có hành động đối phó mạnh tay nếu việc đó xảy ra. Giới chức y tế Liên bang Hoa Kỳ và tại tiểu bang Texas cách ly 4 thành viên trong gia đình người đàn ông bị chẩn đoán nhiễm virus Ebola, trong lúc nhà chức trách Liberia loan báo là sẽ truy tố người này về tội khai gian. Sức khỏe bệnh nhân được xác định dương tính là Thomas Duncan, quốc tịch Liberia, đang trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Ông đang được cách ly tại một bệnh viện ở Dallas. Ông Duncan bay từ Liberia tới Texas hôm 20 tháng 9. Các giới chức Liberia nói họ sẽ truy tố ông về tội khai gian trong một mẫu đơn ở phi trường khi được hỏi có tiếp xúc với nạn nhân nào bị nhiễm Ebola hay không. Ông trả lời là không, dù đã giúp một sản phụ bị nhiễm Ebola trước đó. Trong khi đó, tại Liberia, một người quay phim làm việc cho hãng tin NBC đã bị nhiễm Ebola. Hãng tin này cho hay đang đưa toàn bộ đoàn phóng viên của Mỹ trở về nước để cách ly theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo là có hơn 3.300 người bị thiệt mạng vì Ebola và trên 7.000 người bị nhiễm virus này ở Guinea, Liberia và Sierra Leone.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.